Về tới khách sạn, bà Bovary ngạc nhiên không thấy chiếc xe hàng đâu. Ive đợi nàng đã 53 phút, rốt cuộc bỏ đi. Tuy nhiên không có gì buộc nàng phải đi cả, nhưng nàng sẽ hứa về ngay chiều tối hôm đó. Giả lại Charles đang đợi nàng, và nàng cảm thấy trong lòng mình cái thói ngoan ngoãn hèn hạ nó đối với nhiều người đàn bà vừa như là một hình phạt, vừa như là quả báo của tội ngoại tình. Nàng đùng đùng thu xếp hành lý, trả tiền trọ, thuê ở ngoài sân một xe độc mã nhỏ, và dục giả người phu giữ ngựa, khuyến khích gã ta, chốc chốc lại hỏi thăm giờ giấc và những cây số đã đi, cho đến khi trông thấy những ngôi nhà đầu tiên ở canh Campoa thì đuổi kịp chiếc xe con én. Vừa ngồi vào góc xe, nàng đã nhắm mắt lại và mở mắt ra khi tới chân dốc. Ở đó từ xa, nàng nhận ra Felicite đang đứng trước cửa nhà người thợ đóng móng ngựa. Ive kìm ngựa lại và người hầu gái kiễng chân lui tới cửa sổ xe, bí mật nói: "Thưa bà cần đi ngay đến nhà ông Homer, có việc gì gấp đó." Làng mạc vắng lặng như thường lệ. Ở góc các phố, có những đống nhỏ màu hồng đang bốc khói lên không trung vì đang lúc lầm mức, và mọi người ở Dông Viên đều nấu thức ăn dự trữ của mình cùng một ngày. Nhưng người ta ngắm nghía trước cửa hàng dược phẩm một đống to lớn hơn nhiều. Nó vượt các đống khác như thể một phòng bào chế phải vượt các lò bếp dân thường, một nhu cầu chung phải vượt các sở thích cá nhân. Nàng bước vào, chiếc ghế bành lớn bị đổ và thậm chí tờ báo Ngọn Đèn Ruan nằm dí dưới đất, trải rộng ra giữa hai cái chày. Nàng đẩy cánh cửa hành lang và giữa căn nhà bếp trong đống vải màu nâu đầy trái phúc bồn tử đã tuốt hột, đường vụn, đường miếng, những chiếc cân trên bàn, những cái chậu trên lửa. Nàng thấy cả gia đình Homer, lớn và nhỏ, khoác tập về lên tận cầm và cầm dĩa ăn ở tay. Tristan đứng đó, cúi đầu và tay dược sĩ quát: "Ai kêu mày đi kiếm nó trong phòng tạp liệu?" "Cái đó là cái gì vậy? Có chuyện gì?" "Có chuyện gì à?" Tay dược sĩ trả lời: "Mọi người đang nấu mứt chín, nhưng nó sắp trào ra vì nước đường sôi mạnh quá, nên tôi kêu lấy một cái chậu khác." "Thế là nó vì uể oải, vì biếng nhác, đã đi lấy trong phòng thí nghiệm của tôi. Cái chìa khóa của tủ thuốc treo vào một chiếc đinh riêng." Tay dược sĩ gọi một gian buồng nhỏ dưới mái nhà như vậy, gian buồng đầy dụng cụ và hàng hóa thuộc nghề nghiệp của y. Thường khi y ở lại trong đó hàng giờ đằng đẵng để dán nhãn hiệu, sang chai lọ, buộc lại dây, và y coi nó không phải như một cái kho chứa bình thường mà như một thánh đường hẳn hoi. Từ đó rồi thoát ra, do tay y sửa soạn, mọi thứ thuốc viên, thuốc tể, thuốc sắc, nước hoa và thuốc nước, chúng làm cho danh tiếng của y lan truyền khắp vùng chung quanh. Không một ai ở đời này đặt chân vào đó, và y tôn trọng nó đến mức y tự tay quét dọn nó. Sau hết, nếu hiệu thuốc mở rộng cửa đón khách bốn phương là nơi y phô bày cái kiêu hãnh của y, thì phòng tạp liệu là nơi Homer ẩn náu trong đó, tập trung tư tưởng một cách ích kỷ. Homer say sưa trong việc sử dụng những cái sở trường của y, cho nên tính dại dột của Tristan đối với y là một sự bất chính ghê gớm. Và mặt đỏ gay hơn cả trái phúc bồn tử, y lặp đi lặp lại: "Phải, về cái phòng tạp liệu đó, chiếc khóa để cất kín các chất axit với các chất kiềm ăn da ấy, để dám lấy một cái chậu dự trữ, một cái chậu có dung, thứ mà có lẽ chả bao giờ tôi dùng đến, nhất nhất đều có tầm quan trọng của nó trong những công việc khó khăn về kỹ thuật bào chế của chúng ta. Nhưng mà của quý phải biết phân biệt và không được sử dụng vào những việc gần như nội trợ, cái gì dành cho việc bào chế thuốc. Thế có khác nào chặt một con gà mái tơ béo bằng con dao mổ xẻ, khác nào một quan tòa lại, thì mình hãy bình tĩnh lại." Bà Homer nói, và Atali kéo y qua chiếc áo Roden Good.
Ba ơi!
Không, mặc tôi.
Tay dược sĩ lại nói,
mặc tôi, khốn kiếp. Thế có khác gì làm nghề bán đồ gia vị, tôi lấy danh dự mà nói như vậy. Thôi đó, cứ việc làm, đừng tôn trọng cái gì cả. Đập dỡ đi, nghiêm dụng ra, thả những con đĩa ra, đốt cháy cây quy thục đi, ngâm dưa chuột vào trong các bình ấy, xé tan những cuốn băng đi.
Thế mà ông đã... Emma nói.
Lát nữa, mày có biết mày liều mạng như thế nào không? Mày không nhìn thấy gì ở trong góc bên trái trên tấm dáng thứ ba hả? Nói đi, trả lại đi, mở miệng ra một cái gì chứ?
Cháu không biết. Chàng trai ấp úng.
Hả, mày không biết. Này, nhưng tao biết. Mày đã trông thấy một cái chai thủy tinh màu lơ niêm phong bằng xi vàng, trông được một thứ bột trắng. Trên chai tao đã ghi nguy hiểm. Vậy mày có biết cái gì ở trong đó không? Nhân ngôn, và mày sắp mó vào cái đó, lấy một cái chậu ở bên cạnh.
Bên cạnh? Bà Homer vừa chắp tay lại vừa thét lên.
Nhân ngôn à, ông có thể đầu độc tất cả nhà này đó.
Thế là lũ trẻ kêu lên, như thể chúng ta đã cảm thấy trong ruột chúng quặn đau ghê gớm rồi.
Hay là đầu độc một bệnh nhân? Tay dược sĩ nói tiếp. Thế mày muốn tao ra ngồi trên ghế tội nhân trong tòa đại hình à? Muốn tao bị lôi lên mấy chém sao? Mày còn lạ gì tao đã cẩn thận như thế nào trong việc pha chế thuốc, dẫu rằng tao đã quá quen cái đó.
Luôn luôn tao tự nhắc tao khi tao nghĩ đến trách nhiệm của tao. Vì chính phủ trừng trị chúng ta và cái luật pháp phi lý chi phối chúng ta như một lưỡi gươm thực sự của Damocles treo trên đầu chúng ta.
Emma không còn nghĩ đến việc hỏi xem người ta muốn gì ở nàng, và tay dược sĩ tiếp tục bằng những lời nói không ra hơi.
Đây là mày báo đền công ơn của tao đối với mày. Đây là mày thưởng tao về những sự chăm sóc hoàn toàn như cha con của tao đối với mày. Vì không có tao, mày sẽ ở đâu? Mày sẽ làm gì? Ai nuôi mày? May mặc cho mày, cấp cho mày mọi phương tiện để có ngày mày nên danh nên giá, mở mặt với đời. Nhưng muốn được như vậy, phải đổ mồ hôi nắm vững mái chèo. Và như người ta nói, phải chai tay lên. Trong sự nghiệp làm nên bậc thầy, mày làm gì cũng phải chú ý đến việc mày làm.
Y tuôn ra hàng tràn tiếng Latin vì y quá phẫn nộ. Y có thể nói tiếng Trung Quốc và tiếng Groenland. Nếu y biết hai thứ tiếng ấy, vì y đang ở một trong những cơn khủng hoảng mà toàn bộ tâm hồn y bộc lộ lung tung cái gì nó chưa kín như đại dương trong cơn giông tố, từ phanh phui từ đám đông ở bờ biển cho đến cát nằm ở dưới đáy sâu. Và y lại nói,
tao bắt đầu hối hận ghê gớm vì đã cán đáng con người của mày. Xưa kia tao cứ để mặc mày sống ngụp trong cảnh đói khổ và đê tiện đẻ ra mày thì hẳn còn tốt hơn. Mày chỉ làm nghề chăn súc vật có sừng được thôi. Mày chẳng có một chút khả năng nào về khoa học cả. Mày dán một cái nhãn hiệu cũng không xong. Vậy mà mày sống ở đó, trong nhà tao như một đức cha, được nâng niu chăm sóc, ăn uống no say.
Vừa lúc đó, Emma quay về phía bà Homer nói,
người ta kêu tôi đến. À trời ơi, tôi biết thưa với bà thế nào đây? Một tai họa.
Bà Homer buồn rầu ngắt lời.
Bà chưa nói hết lời thì tay dược sĩ gầm lên. Đổ sạch nó đi, cọ rửa nó đi, đem cất nó đi, quàng lên nào.
Và nắm lấy cổ áo Tristan mà lay, y làm rơi một cuốn sách từ túi nó ra. Thằng bé cúi xuống, Homer nhanh hơn, và sau khi đã nhặt được cuốn sách, y ngắm nghía, mắt mở to, miệng há hốc.
Tình yêu, vợ chồng.
Y tách bốn tiếng đó ra làm hai vế rồi chậm chạp đọc.
À, hay lắm, đẹp lắm, lại có cả tranh ảnh nữa. Ôi, thật quá quắc.
Bà Homer tiến đến.
Không, mình đừng mó vào.
Lũ trẻ muốn xem các ảnh.
Cút đi.
Y quát, thế là chúng ra ngoài chơi. Thoạt tiên y vài bước từ dọc sang ngang, tay cầm cuốn sách để mở, đôi mắt đảo đi đảo lại, tức thở sưng sỉa choáng váng. Rồi y tiến thẳng tới phía gã học trò của y, và y đứng sừng sững trước mặt nó, hai cánh tay khoanh lại.
Vậy là mày có đủ mọi thói hư tật xấu à, thằng khốn kiếp kia. Coi chừng đó, mày đang ở trên một cái dốc.
Thế ra mày không nghĩ rằng cuốn sách khốn nạn này có thể rơi vào tay các con tao, nhóm tia lửa vào đầu óc chúng, làm u ám tâm hồn trong trắng của con Atali, làm hư hỏng thằng Napoleon. Có thể nó đã hình thành như một người lớn rồi. Ít ra mày có chắc chắn rằng chúng chưa đọc cuốn sách này không? Mày có thể chứng thực với tao.
Vậy thế thưa ông, Emma cất tiếng, ông có điều gì muốn bảo tôi?
Quả thật thưa bà, ông bố chồng của bà đã chết.
Thực thế, ông Bovary bố vừa mất cách đây một hôm, mất đột ngột vì bị trúng phong sau khi ăn cơm, và do quá cẩn thận sợ Emma bị xúc động, Charles đã nhờ Homer báo cho nàng cái tin dữ dội này một cách thận trọng. Y đã ngẫm nghĩ về câu sẽ nói, y đã sửa gọt trao chuốt, làm cho nó nhịp nhàng. Đó là một công trình tuyệt tác về đức tính khôn ngoan và về vai trò trung gian, về ngữ điệu tinh vi và về hành động tế nhị. Nhưng cơn giận cuốn phăng cả tu từ học. Emma không hỏi thêm một chi tiết nào nữa, liền ra khỏi cửa hàng dược phẩm. Vì Homer lại tiếp tục cái đà la mắng của y. Tuy nhiên y cũng nguôi đi, và bây giờ y vừa lẩm bẩm bằng một giọng nhân từ, vừa quạt cho mình bằng cái mũ trùm kiểu Hy Lạp.
Không phải là tao bác bỏ hoàn toàn cuốn sách. Tác giả là một người thầy thuốc, trong đó có ít nhiều khía cạnh khoa học cho một người lớn hiểu biết thì không phải là dở. Và tao còn dám nói rằng một người lớn phải biết mới được. Nhưng sau này, mày hãy đợi cho bản thân mày ít ra cũng thành người lớn đã, và cho thể chất người mày hoàn thành đã.
Nghe tiếng Emma gõ cửa, Charles đang đợi nàng, giang hai cánh tay tiến ra và nói với nàng giọng đẫm lệ.
Ôi, người vợ quý mến của anh.
Và hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng. Nhưng khi môi nàng vừa đụng tới môi hắn, nàng đột nhớ đến Leon, và nàng rùng mình lấy tay xoa mặt. Tuy vậy nàng cũng đáp.
Có, em biết.
Hắn đưa nàng xem bức thư trong đó mẹ hắn thuật lại biến cố xảy ra, không một chút tình cảm giả dối nào. Bà chỉ tiếc chồng bà không được tôn giáo giúp đỡ, vì chết ở Duderville, ngay ngoài phố, trên ngưỡng cửa một tiệm cà phê, sau một bữa ăn mừng đất nước cùng với một số sĩ quan cũ. Emma trả lại bức thư, rồi đến bữa ăn chiều, vì phép xã giao, nàng làm ra chút vẻ không thiết ăn. Nhưng vì hắn cứ ép nàng, nàng mới quyết tâm ăn. Còn sắc lơ trước mặt nàng, ngồi trơ trơ trong một trạng thái quá đau khổ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn đưa cặp mắt buồn rười rượi nhìn nàng đăm đăm. Có một lần hắn thở dài. Anh những muốn được gặp lại ông cụ. Nàng im lặng, cuối cùng hiểu rằng cần phải nói. Nàng hỏi, ông cụ thân sinh bao nhiêu tuổi?
58 tuổi.
À, và thế là hết. 15 phút sau, hắn thêm,
tội nghiệp mẹ anh, bà cụ bây giờ sẽ ra sao?
Nàng phát một cử chỉ tỏ ý không biết. Thấy nàng ít nói, sắc lơ cho rằng nàng đau đớn, và hắn kiềm chế mình không nói gì để khỏi làm tăng nỗi đau đớn khiến nàng xúc động ấy. Tuy nhiên để thoát khỏi mối sầu thảm của riêng mình, hắn hỏi, hôm qua em có vui không?
Có.
Khi khăn trải bàn đã được lấy đi, Bovary vẫn không đứng dậy. Emma cũng thế. Và nàng càng nhìn thấy mặt hắn thì cái quang cảnh vô vị ấy càng xua đuổi dần dần khỏi lòng nàng mọi tình thương hại. Nàng thấy hắn dường như yếu đuối, nhu nhược, bất tài. Rốt cuộc lại là một con người kém cỏi về mọi mặt. Làm thế nào vũ được hắn? Một bữa tối dài dằng dặc, một cái gì tê mê như hơi thuốc phiện khiến nàng bàng hoàng. Họ nghe thấy trong phòng đằng trước có tiếng lộc cộc của một cái gậy trên sàn. Đó là Hippolyte mang hành lý của bà về. Để đặt các thứ xuống, gã phải xoay một cách khó nhọc 1/4 vòng bằng cái chân gỗ của hắn. Hắn chẳng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Nàng thầm nói khi nhìn thấy con người khốn khổ đó có món tóc chổi sể màu đỏ lả chả mồ hôi. Bovary tìm tiền ở đáy túi và không có vẻ hiểu tất cả cái gì là cái nhục cho mình chỉ nguyên ở sự có mặt của con người đứng đó, như lời trách mắng tiêu biểu về cái thói xuẩn không sửa chữa được của mình. Hắn nói khi hắn nhận thấy trên lò sưởi những bông hoa tím của Lê Ông. Này, em có một bó hoa đẹp.
Vâng, nàng thản nhiên đáp.
Đó là bó hoa em vừa mua của một người đàn bà ăn xin.
Charles cầm hoa và áp cặp mắt đỏ ngầu nước mắt vào hoa. Hắn nhẹ nhàng ngửi hoa.
Nàng vội giật những bông hoa ở tay hắn rồi đem cắm vào trong một cốc nước.
Ngày hôm sau, bà Bovary mẹ đến. Bà và con trai bà khóc nhiều. Emma mượn cớ sai bảo người ở tránh mặt.
Ngày hôm sau nữa, phải cùng nhau tính toán đến việc để tang. Họ mang hộp đồ khâu ra ngồi bên bờ nước dưới dòm cây.
Charles nghĩ tới bố và hắn ngạc nhiên cảm thấy rất thương mến con người đó mà từ trước đến nay hắn vẫn tưởng chỉ yêu đại khái.
Bà Bovary mẹ nhớ đến chồng. Bà đâm ra tiếc những ngày tồi tệ nhất xưa kia đang hiện ra trước mắt bà. Tất cả đều xóa mờ dưới lòng thương tiếc tự nhiên một thói quen quá lâu dài. Và chốc chốc một giọt lệ lớn lại chảy xuống dọc mũi bà và động lại ở đó một lát khi bà đẩy mũi kim khâu.
Emma thầm nghĩ mới chưa đầy 48 giờ họ đã sống bên nhau, xa cách thiên hạ, hoàn toàn trong một trạng thái mê mẩn, không đủ mắt mà ngắm nhìn nhau. Nàng cố nắm lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cái ngày đó trôi biến đi đó. Nhưng sự có mặt của mẹ chồng và của chồng khiến nàng mất tự nhiên. Nàng muốn không nghe thấy gì, không trông thấy gì để khỏi trở ngại đến sự trầm tĩnh tưởng nhớ tới mối tình của nàng. Dù nàng làm gì, nó cứ tiêu tan vì những cảm giác bên ngoài. Nàng tháo lừng lót của chiếc áo dài, từng mảnh vải nhỏ vung vãi xung quanh nàng. Bà Bovary mẹ không nhìn lên, lách tách chiếc kéo và sắc lơ, đi giày vải thô, mặc chiếc áo rơ đanh gốt cũ màu nâu dùng làm áo mặc trong nhà. Ngồi đó, hai tay đút trong túi, miệng chẳng nói chẳng rằng. Cường họ, con bé tơ, đeo tập về trắng, lấy chiếc xẻng của nó sang cát trên các lối đi. Đột nhiên họ thấy lơ rơ, tay buông vải vào nhà qua phía cửa rào.
Y đến xin giúp việc vì thấy gia đình có việc buồn. Emma cho biết, theo cảm nghĩ của nàng, có thể không cần phiền đến y.
Tay lái buôn không chịu thua, y nói. Xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện riêng.
Rồi y khe khẽ tiếp lời.
Về việc ấy, ông biết.
Charles đỏ mặt tía tai.
À vâng, quả vậy.
Và trong cơn bối rối, hắn quay về phía vợ.
Em có thể... Được không em yêu?
Nàng tỏ vẻ hiểu ý vì nàng đứng dậy, còn Charles nói với mẹ.
Chẳng có gì đâu, chắc hẳn là việc vặt nào đó trong nhà đó thôi.
Hắn chẳng muốn cho mẹ biết chuyện cái giấy dây nợ, sợ mẹ mắng. Ngay lúc hai người vừa đứng riêng, Lera liền bằng những lời nói khá rõ ràng mừng Emma về sự kế thừa. Rồi trò chuyện đến những cái không đâu, đến những dạng cây ăn quả át tường, đến mùa màng và đến sức khỏe bản thân y. Thường thường cứ cù nhầy, khi ốm khi không. Quả thực, y chịu khó đầu tắt mặt tối.
Tuy chẳng phải chỉ cần có tí bơ phích bánh bất chấp miệng tiếng người đời.
Emma cứ để y nói, nàng cực kỳ buồn thảm từ hai hôm nay.
Thế là bà hoàn toàn hồi phục rồi.
Y nói tiếp. Nói thật, tôi đã thấy ông chồng đáng thương của bà trong tình trạng tội nghiệp. Thật là con người trung thực.
Dẫu rằng chúng tôi đã cùng có những mắt miếu với nhau.
Nàng hỏi những mắt miếu ấy là những mắt miếu gì? Vì Charles đã giấu nàng việc tranh luận về những mặt hàng cung cấp.
Thì bà biết rõ đó thôi.
Lơ rơ nói. Đó là những chiếc hòm du lịch theo sở thích của bà.
Y đã kéo mũ sụp xuống mặt, dắt hai bàn tay ra sau lưng, nhoẻn miệng cười và huýt sáo nhẹ.
Y nhìn thẳng vào mặt nàng một cách khó chịu. Hay y nghi ngờ điều gì? nàng chìm đắm trong mọi thứ lo sợ. Cuối cùng, tuy nhiên, y lại nói:
"Chúng tôi đã làm lành với nhau, và tôi đến đề nghị với ông một cách thu xếp."
Đó là gia hạn tấm phiếu mà Bovary đã ký. Ông nhà giả lại tùy ý hành động, ông nhà chẳng nên băn khoăn, nhất là bây giờ ông lại sắp gặp hàng loạt khó khăn.
Và thậm chí tốt hơn là ông nhà nên để người vào gánh vác những việc ấy, bà chẳng hạn, với một giấy ủy quyền thì tiện, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có những việc nhỏ.
Nàng không hiểu, y lặng im, sau đó chuyển sang chuyện buôn bán. Lerer tuyên bố nàng không thể từ chối không mua của y cái gì. Y sẽ gửi đến nàng thứ hàng len mỏng màu đen 12 mét đủ may một chiếc áo dài.
Chiếc áo dài đó bà đang mặc kia kìa, chỉ mặc ở trong nhà là tốt. Bà cần phải có một chiếc áo khoác để dùng trong những cuộc thăm viếng. Tôi đã thấy thế ngay từ lúc bước chân vào đây. Tôi có con mắt của người dân Mỹ.
Y không gửi giải lại mà tự tay mang tới. Rồi y đo giải, y kiếm nhiều cớ khác để tới. Cố gắng mỗi lần tới tỏ ra hòa nhã, ân cần phục tùng như cách nói của Homer, và luôn luôn xui khéo Emma vài lời về việc ủy quyền. Y chẳng nói đến phiếu nợ, nàng không nghĩ tới tờ giấy đó. Vào đầu thời kỳ nàng dưỡng bệnh, Sackler đã kể cho nàng về nó. Nhưng biết bao chuyện rối bời đã qua đầu óc nàng, nên nàng chẳng nhớ gì đến nó nữa. Giả lại nàng tránh mở ra bất kỳ cuộc bàn cãi nào về quyền lợi. Bà Bovary mẹ ngạc nhiên và cho nàng thay đổi tính tình là do những ý thức về tôn giáo mà nàng đã tiêm nhiễm phải khi đau ốm. Nhưng bà vừa đi khỏi, Emma đã làm cho Sackler Bovary phải lạ lùng trước đầu óc thực tế của nàng. Đã đến lúc cần phải đi thăm dò tin tức, kiểm tra lại các món cầm cố, xem xét nên là một cuộc bán đấu giá hay một cuộc bán hạ giá. Nàng liều lĩnh diễn ra những thuật ngữ chuyên môn, thốt lên những lời lẽ đao búa lớn về trật tự, về tương lai, về dự kiến, và liên tục phóng đại những nỗi khó khăn của sự kế thừa, đến mức một hôm nàng đưa cho hắn xem tờ mẫu của một bản giấy cho phép chung để quản lý và kinh doanh các nghề nghiệp, tiến hành mọi sự vay mượn, ký nhận và chịu trách nhiệm mọi giấy tờ, trang trải mọi khoản tiền. Nàng đã lợi dụng được những bài học của Lerer.
Sackler ngây thơ hỏi nàng: "Giấy ở đâu ra?"
"Do ông Guillaumin." Và với vẻ bình tĩnh nhất đời, nàng nói thêm:
"Em không tin cái đó lắm đâu. Các ông quản lý văn khế vẫn có tiếng tăm xấu thế.
Có lẽ phải hỏi ý kiến. Chúng ta chỉ quen có... chẳng quen ai hết.
Trừ khi Lê Ông..." Sackler đang suy nghĩ, đáp:
"Nhưng khó mà bàn tính với nhau bằng thư từ được." Thế là nàng tình nguyện đi làm việc ấy. Hắn thoái từ, nàng cố nài. Một cuộc đột kích chăm lo cho nhau. Cuối cùng nàng kêu lên bằng một giọng bướng bỉnh giả tạo:
"Không, cứ để em đi."
"Em tốt quá." Hắn vừa nói vừa hôn trán nàng. Ngay ngày hôm sau, nàng đáp chiếc xe con én đi Rouen hỏi ý kiến Lê Ông, và nàng ở đó 3 ngày. Đó là 3 ngày đầy đủ thi vị, rực rỡ, một thời kỳ trăng mật thật sự. Họ ở khách sạn Boulogne trên cảng, và họ sống ở đó, cửa bản khép lại, cửa to đóng kín, dưới qua dưới đất và nước ngọt pha đá mà người ta mang đến cho họ từ sáng. Buổi chiều, họ thuê một con thuyền có mu và đi ăn trên một hòn đảo. Vào giờ đó, người ta nghe thấy ven các công trường vang lên tiếng dồ của thợ trét thuyền đập vào vỏ thuyền. Khói hắc ín thoát ra từ khoảng giữa các cây. Và người ta thấy trên sông những giọt dầu mỡ lan rộng, nhấp nhô không đều dưới màu đỏ của mặt trời, như những tấm đồng đen xứ Florence đang nổi lên. Họ đi xuống giữa những chiếc thuyền đang đậu, mà những dây cáp dài bắt chéo chạm khẽ mui thuyền. Những tiếng động của thành phố xa dần, tiếng xe bò, tiếng người nói ồn ào, tiếng chó sủa trên bon tàu. Nàng cởi nút mũ và họ bước lên hòn đảo của họ. Họ ngồi trong buồng thấp của một tiệm rượu có những lưới đen treo ở cửa. Họ ăn cá hương rán, kem và anh đào. Họ nằm trên cỏ, ôm hôn nhau ở chỗ khuất dưới những cây bạch dương. Và họ những muốn như hai rô banh sông sống mãi mãi ở nơi bé nhỏ này. Đối với họ, trong niềm hạnh phúc của họ, dường như là nơi đẹp trên trái đất. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cây cối, trời xanh, thảm cỏ. Họ nghe nước chảy và gió thổi trong khóm lá. Nhưng chắc chắn họ chưa bao giờ thưởng ngoạn tất cả cái đó. Dường như thiên nhiên trước đây chưa có, hay là thiên nhiên chỉ bắt đầu thấy đẹp từ khi dục vọng của họ được mãn nguyện. Đến đêm họ lại đi, con thuyền men theo bờ đảo. Họ ở trong khoang, cả hai khuất trong bóng tối, không nói năng gì. Những mái chèo vuông cua vang giữa khoảng các cánh cửa sắt, và cái đó nổi lên trong im lặng như tiếng đập của máy đánh nhịp. Còn ở phía sau thuyền, bánh lái lướt theo không ngắt quãng tiếng vỗ nhẹ êm của nó trong nước. Một lần dần trăng xuất hiện, họ không khỏi thốt lên lời khi thấy chị Hằng sầu muộn và rất nên thơ. Thậm chí nàng còn cất tiếng hát nữa. Một chiều anh có nhớ chăng, chúng ta bơi thuyền. Tiếng hát du dương và nhỏ nhẹ của nàng mất hút trên sóng, và gió cuốn đi những tiếng ngân nga mà Lê Ông nghe thấy lướt qua như những tiếng vỗ cánh xung quanh mình. Nàng đứng phía trước mặt, dựa vào vách thuyền có ánh trăng rọi vào qua một cửa bảng để mở. Chiếc áo dài đen của nàng mà nếp vải xòe rộng ra như hình quạt làm người nàng thon lại cao hơn lên. Nàng ngẩng đầu, chắp hai bàn tay lại và đưa mắt ngước lên nhìn trời. Đôi khi hình nàng hoàn toàn khuất hẳn trong bóng liễu, rồi bất thần lại hiện ra như một ảo ảnh dưới ánh trăng. Lê Ông ngồi bên cạnh nàng, bắt gặp dưới tay một dải bằng lụa đỏ. Người lái đò ngắm nghía nó và cuối cùng nói: "À, băng này có lẽ của một đám mà tôi đưa đi chơi hôm nọ. Họ đến đây một đoàn người vui nhộn, vừa đàn ông vừa đàn bà, mang theo bánh ngọt, rượu sâm banh, kèn cót nê, cả một sự huyên náo. Nhất là có một tay người cao và đẹp, mép để một ít ria, rất vui. Và họ nói như thế này: nào, kể cho chúng mình chuyện gì đi. Adolfo, Dodolfo thì phải." Nàng rùng mình. "Em khó chịu hả?" Lê Ông vừa hỏi vừa tiến đến gần nàng. "Ờ, không sao, hẳn là khí lạnh ban đêm đó thôi." "Và tay đó chắc là chẳng thiếu gì đàn bà," người thủy thủ già nhẹ nhàng nói thêm, tưởng chừng ngỏ một nhã ý với người khách lạ. Rồi nhổ nước bọt vào hai bàn tay, ông ta lại nắm lấy mái chèo. Nhưng đến lúc phải xa nhau, cuộc từ biệt thật là buồn. Thư từ của Lê Ông phải gửi đến nhà mụ Rô Lê, và nàng dặn dò anh ta quá rõ ràng về cách dùng hai phong bì, đến nỗi anh ta rất thán phục cái xảo kế diệt tình của nàng. "Như thế là anh cả quyết với em rằng mọi sự đều êm đẹp chứ?" nàng hỏi anh ta trong cái hôn lần cuối. "Ừ, tất nhiên." Nhưng sau đó khi trở về một mình qua các phố, anh ta thầm nghĩ, tại sao nàng lại quan tâm quá mức đến sự quỷ quyền ấy như vậy? Lê Ông chẳng bao lâu tỏ vẻ trịch thượng với bạn bè, không nhập bọn với họ và hoàn toàn lơ là các hồ sơ. Y chờ đợi thư của nàng, y đọc đi đọc lại các thư ấy. Y viết thư cho nàng, y gợi lại hình nàng bằng tất cả sức mạnh của lòng ham muốn và của những kỷ niệm. Nỗi thèm khát gặp lại nàng đáng lẽ giảm đi vì nàng vắng mặt lại tăng lên đến mức một buổi sáng thứ bảy y chuồn khỏi phòng luật sư. Khi từ đỉnh dốc, y trông thấy trong thung lũng cái tháp chuông nhà thờ với ngọn cờ bằng sắt tây quay trước gió. Y cảm thấy cái khoái trá xen lẫn lòng kiêu hãnh đắc thắng và lòng thương xót dị kỷ của các nhà triệu phú thường có khi họ trở về thăm xóm làng. Y lãng vãng quanh nhà nàng, trong bếp có ánh sáng, y rình bóng nàng sau rèm cửa, chẳng có gì hiện ra cả. Mụ Lơ Francois trông thấy y là tướng lên, mụ thấy y cao lên và mảnh đi. Còn Artemisia trái lại, thấy anh khỏe ra và sạm lại. Y ăn trong phòng nhỏ như xưa, nhưng ngồi một mình không có tay thu thuế. Và Binet mệt mỏi do đợi xe con én, đã dứt khoát ăn sớm hơn lên một tiếng đồng hồ. Và bây giờ ông ta được ăn bữa chiều vào lúc 5 giờ đúng. Ông ta vẫn luôn kêu là chiếc xe bà dì về muộn. Song Lê Ông quyết định, y đến gõ cửa nhà viên thầy thuốc. Bà ở trên buồng, 15 phút sau bà mới xuống. Ông tỏ ra hoan hỷ được gặp lại y, nhưng suốt buổi tối hôm ấy và cả ngày hôm sau y không nhúc nhích. Y gặp nàng lúc nàng có một mình và buổi tối rất khuya ở phía sau giường trong ngõ. Trong ngõ như với người tình trước kia, trời có cơn giông và họ trò chuyện dưới một cái ô qua ánh chớp. Cuộc chia tay trở nên khó lòng chịu đựng. Thà chết đi còn hơn, Emma nói. Nàng vừa quằn quại trong cánh tay y vừa khóc. Vĩnh biệt, vĩnh biệt, bao giờ em lại được gặp anh? Họ đi rồi quay trở lại để ôm hôn nhau nữa. Và chính lúc này nàng hứa với y, chẳng bao lâu nữa sẽ bằng bất cứ cách nào nàng kiếm cơ hội thường xuyên gặp nhau tự do, ít ra mỗi tuần một lần. Emma dám chắc như vậy. Vả lại nàng chứa chan hy vọng tiền bạc sắp đến với nàng. Cho nên nàng sắm cho buồng nàng một đôi rèm vàng sọc lớn mà Lơ Rơ đã khoe là để giá rẻ cho nàng. Nàng ước ao một tấm thảm. Lơ Rơ quả quyết rằng cái đó phải đâu là việc quá khó khăn. Y nhã nhặn hứa sẽ cung cấp cho nàng một tấm. Nàng không thể không cần đến những sự giúp đỡ của y. 20 lần trong ngày, nàng cử người đi tìm y và lập tức y định công việc của y lại, chẳng dám lẩm bẩm một lời. Người ta càng không hiểu tại sao mụ Rô Lê ngày nào cũng ăn sáng tại nhà nàng và thậm chí lại còn có nhiều cuộc gặp gỡ riêng với nàng nữa. Chính vào thời kỳ này, tức là khoảng đầu mùa đông, nàng dường như mắc chứng mê sảng mãnh liệt âm nhạc. Một buổi tối có Sắc Lơ ngồi nghe, nàng đánh đi đánh lại 4 lần liền một bài và luôn bực bội. Còn Sắc Lơ không để ý tới tình trạng ở trong đó, lại kêu: Quang Hô, hay lắm, em làm rồi, cứ đánh đi mà. Ờ không, dở quá, ngón tay em bị yếu đi rồi. Hôm sau, hắn lại đề nghị nàng đánh một bài gì cho hắn nghe. Được, để làm vui lòng anh. Và Sắc Lơ thú thực là nàng đã đánh sút đi chút ít. Nàng nhầm biểu nhạc, lúng túng, rồi ngừng bặt. Ôi, hỏng rồi, em đến phải đi học. Nhưng nàng cắn môi và nói thêm: 20 quan một bài, đắt quá. Ừ, quả thật hơi đắt. Sắc Lơ vừa nói vừa cười một cách ngốc nghếch. Nhưng anh thấy có lẽ người ta có thể mất ít hơn, vì có những nhạc sĩ không nổi tiếng mà thường khi lại giỏi hơn những bậc tài danh. Anh tìm họ đi, Emma nói. Hôm sau khi về nhà, hắn ngắm nàng bằng con mắt láo lỉnh và cuối cùng không thể nhịn được, hắn nói câu này: Em đôi khi bướng bỉnh làm sao. Anh đã ở Bắc Phơ Xe hôm nay. Này nha, bà Lieza đã chứng thực với anh rằng ba cô con gái bà ta ở hội từ thiện học nhạc có 5 hào một buổi mà lại là của một bà giáo cừ khôi. Nàng nhún vai và chẳng mở đàn ra nữa. Nhưng khi nàng đi qua gần đó, nếu có Bovary ở đó, nàng thở dài: Ôi, chiếc đàn piano tội nghiệp. Và khi có người đến thăm nàng, nàng không quên nói với họ là nàng đã từ bỏ âm nhạc và bây giờ nàng không thể tiếp tục được vì những lý do bất đắc dĩ. Thế là khách ái ngại cho nàng. Đáng tiếc, bà ta có tài đến thế. Họ nói chuyện ấy với cả Bovary. Họ làm hắn hổ thẹn và nhất là tay dược sĩ. Ông có lỗi, không bao giờ nên bỏ mặc những năng lực thiên nhiên. Vả lại, ông bạn quý của tôi ơi, ông nên nghĩ rằng để bà đi học, ông sẽ tiết kiệm được sau này khoản học âm nhạc của con gái ông. Tôi thấy rằng các bà mẹ phải tự mình dạy lấy con cái mình. Đó là một ý kiến của Rousseau, có lẽ còn hơi mới đó, nhưng rồi sẽ đắc thắng. Tôi chắc vậy, như việc cho con bú và việc tiêm thuốc. Thế là Charles một lần nữa trở lại vấn đề piano kia. Emma chua xót đáp rằng tốt hơn là bán nó đi. Chiếc piano tội nghiệp ấy, nó đã làm cho nàng thỏa mãn bao lần lòng kiêu hãnh của nàng. Bây giờ mà trông thấy nó ra đi, thì đối với Bovary, khác nào như sự tự diệt khôn tả một phần bản thân nàng. Nếu em muốn, hắn nói, thỉnh thoảng học một bài, thì cái đó nói cho cùng cũng chẳng phải là cực kỳ tốn kém. Nhưng đi học, nàng đáp, có liên tục mới có kết quả. Thế đấy, nàng đã làm ra như thế để được chồng cho phép lên tỉnh mỗi tuần một lần gặp tình nhân của nàng. Sau một tháng, người ta cũng lại thấy nàng đã có nhiều tiến bộ đáng kể.